con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá hoa đó, ngài là bậc á răng cao thượng, là chứng quả chánh biến tri do ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá hoa đó, ngài là bậc á răng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, là chứng quả chánh biến tri do ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng tôi xin đề đầu đảnh lễ chư Phật Pháp Tăng và rất cảm ơn Hòa Thượng trụ trì tại Phước Sơn đã cho chúng tôi có dịp để gặp gũi, gặp gỡ bà con. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, Hồng Tòa Hồng Thể, Phật tử, thì mới đề tài mình nói chuyện với quý vị, thì may quá Hòa Thượng trụ trì nói sư biết hôm nay sư nên giải cho quý vị về từ bi hỷ xả và nói cho quý vị nghe một ít về cái cách hành thiền tha thứ và niệm tâm từ, sau đó sẽ nói đến hành thiền mình sẽ, nhưng mà sẽ không có đủ thời giờ, sư chỉ nói ít thôi. Quý vị Phật tử đây ai cũng biết từ bi hỷ xả được phải không? Cái từ là cái gì? Bi là cái gì? Hỷ là gì? Xả là gì? Bây giờ sẽ đặt vài câu hỏi hả? Nếu quý vị nào mà thực hành được từ bi xả thì quý vị sẽ được an lạc hạnh phúc. Mà quý vị thực hành mà thiếu á là quý vị sẽ khổ. Tại vì quý vị sẽ có từ bi thôi mà thiếu trí tuệ. Bây giờ ví dụ như là có một con chó nó rớt xuống sông, nó bị què, quý vị thấy nó tội, nó bơi bơi mà có thể nó chết, cho nên mình thấy tội có mình vớt nó lên, mình bơi ra mình vớt nó lên, mình đem vào bờ. Thủy tâm đó là tâm gì? Tâm gì? Thấy con chó nó bị rớt xuống sông, sợ nó chết tội nghiệp vớt nó vào, tâm gì? Ai nói đây đó là tâm từ? Đưa tay lên nữa. Còn mấy người kia không nói. Ai nói đó là tâm bi? Còn có người cũng không nói, không đưa tay lên. Rồi, cái tâm mình á, mình thấy chúng sanh đang đau khổ mà tìm cách cứu vớt là tâm đó gọi là tâm bi. Bây giờ mình vớt tay lên xong xuôi rồi, mình thấy trời lạnh hay thấy nó đứng ruồng, lấy khăn mình lau cho nó cho khô, và nó cạp cái một miếng đau quá, mình tức mình, mà nó ta có công, ta vớt mày lên rồi, mà mày không biết nhớ người ta, mày còn cắn tao một cái nữa, đá nó xuống sông lại, mày tâm nó tâm gì? Tâm sân phải không? Nhưng mà bây giờ mình thấy nó tội quá. Mình hiểu hoàn cảnh của nó, có thể nó sợ mình cho nên cắn mình đó. Cái mục đích hắn cũng muốn cắn mình làm vậy đâu. Hoặc là nó có ý cắn mình đi nữa, nhưng mình cũng tha thứ cho nó, mình không có giận nó. Thì đó là mới gọi là tâm từ. Vậy tâm bi là thấy ai khổ mà tìm cách cứu vớt là bi. Mình tha thứ cho họ, khoan dung tha thứ cho họ là tâm từ. Ai nghèo khổ quá, ví dụ người nghèo khổ quá, họ không biết làm ăn mua bán như thế nào, mình biết làm tương, mình đi bán chỗ chùa này chỗ kia, bán ngày này kia, biết làm mà mình có tiền, rồi mình thấy người ta tội nghiệp quá, mình giúp cho họ cách để họ biết cách làm tương mà đem đi bán. Như này vậy mình có tâm gì? Tâm gì? Tâm bi. Thấy người ta khổ quá không có tiền, giúp cho họ cách làm tương và buôn bán làm ăn. Rồi khi họ buôn bán làm ăn rồi, họ có tiền, họ khá, mà nó xấu mình, Họ nói cái nghề làm tương là tôi chỉ cho bà đó, chứ không phải bà chỉ tôi đâu. Rồi nói xấu mình đủ chuyện hết trơn, không nhớ. Rồi mình mà mình cũng giận tha thứ cho họ, thì đó là tâm gì? Hả? Tâm gì? Tâm từ chứ. Cái nãy nói này, tâm mà giúp đỡ người ta thì gọi là tâm bi. Mà đến khi mình giúp đỡ họ vô ơn mình là kia đó, mà mình vẫn tha thứ cho họ, mình khoan dung tha thứ, cái đó mới tâm từ, phải không? Vậy tâm từ là tâm khoan dung tha thứ, nhớ không? Không có giận. Còn tâm bi là thấy họ, họ đau khổ, mình tội nghiệp, mình cứu vớt cho họ. Là giống như khi nãy sư nói đó, thấy con chó rớt xuống sông, mình vớt nó lên, nó gọi là tâm bi. À, nó cắn mình tha thứ cho nó, mình không có giận nó, thì đó là tâm từ. Mình biết làm tương, rồi mình có tiền, nhưng họ không có biết làm ơn bớt như thế nào. Mình giúp họ làm tương là mình có tâm bi. Nhưng bây giờ họ có tiền rồi, họ nói xấu mình, mà mình không có giận là có tâm từ, phải không? Nhớ rõ không à? Rồi bây giờ cái bà mà bà làm tương đó chẳng hạn, bà luôn luôn khen mình, luôn luôn đi đâu cũng nói là nhờ ơn cái bà kia đó. Mà nhờ cái ơn bà đó mà chỉ cho tôi làm tương, cho nên bây giờ tôi mới không có nghèo khổ. Tôi lúc nào tôi cũng nhớ ơn bà ta. Như vậy bà ta biết ghi nhớ ơn người khác. Khi bạn biết ghi nhớ ơn người khác vậy đó, thì giúp cho cái bà mà giúp cho bà cũng thấy vừa lòng. À, rồi cái bà kia đó, do mình biết ơn, cho nên khiến cái người giúp đỡ cho mình đó, họ vui vẻ, họ giúp đỡ cho người khác. Nếu mình vô ơn với người ta thì bà này bà sẽ tức giận lắm, vì mình đó mà bà từ đó bà không giúp cho người khác nữa. Bà nói tôi giúp cho cái bà kia rồi, bà làm ăn buôn bán đỡ rồi, bà đi nói xấu tôi. À, thành ra tôi muốn giúp bà. Thành cái sự nhớ ơn của mình đó có phải giúp cho người khác có thiện tâm không? À, rồi. Rồi bây giờ cái bà này bà luôn luôn khen ngợi mình vậy đó, nhưng mà bữa trước mình bán ra một tháng mình lời có 5 triệu thôi, bà này mới làm hay quá, bà lời tới 15 triệu. Như vậy là tôi tự nhiên buồn, tự nhiên buồn, phải không? Có buồn không? Mình lời có 5 triệu thôi, mình chỉ nghề cho họ, bây giờ lời tới 15 triệu, nên buồn. Như vậy mình có tâm gì? Tâm ganh tị, phải không? Tâm ganh tị như vậy là không có tâm hỷ. Tâm hỷ là tâm vui với sự thành công của người khác. À, có nhiều khi mình có tâm từ, có tâm bi, mình giúp đỡ cho người ta. Nhưng với tâm như vậy, này tôi giúp đỡ chị làm tương nha, nhớ làm tương giàu và vừa, đừng có giàu hơn tôi. Chị mà giàu hơn tôi khổ lắm á. Thường thường người ta vậy, cái tâm mà tâm hỷ, tâm hoan hỷ với hạnh phúc và cái khác rất là khó. Do đó khi mà cái vị tập á, cái vị tập mà có tâm bi, thì cái vị phải đọc những câu nè: cầu mong cho tôi được thoát khổ, phải không? Cầu mong cho cha mẹ tôi thoát khổ, ông bà tôi thoát khổ, con gái tôi khổ và tất cả chúng sanh thoát khổ. Tâm từ: cầu mong cho tôi được an vui, thầy tổ tôi an vui, cha mẹ tôi an vui, tất cả mọi người vân vân được an vui. Tâm hỷ là gì? Cầu mong cho sự thành công hạnh phúc của mọi người mà chúng sanh được lâu bền. À, là tâm hỷ vậy. Nhớ chưa nào? Tâm từ là nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui. À, trước khi mình nguyện tất cả chúng sanh an vui, mình thường nguyện cho mình được an vui trước đã. Sau đó là mình niệm tâm bi, cầu mong cho tất cả chúng sanh thoát khổ. Trước đó con nói là cầu mong cho tôi thoát khổ. Tại sao mình phải nói cầu mong cho mình trước? Bởi vì mình lấy bụng ta suy ra bụng người. Tôi muốn hết khổ thì người khác cũng muốn hết khổ. Tôi muốn ăn vui, người khác cũng muốn ăn vui. À, tôi muốn cho sự thành công hạnh phúc của tôi được lâu bền thì người khác cũng vậy. Mình lấy bụng ta, mình suy ra bụng người. Mỗi lần mình làm như vậy đó là mình sẽ có thiện tâm. Ví dụ chẳng hạn mình muốn đánh ai cái, thay vì mình nói là đánh người ta là xấu, tôi cố không đánh ai, chỉ cần nói vậy đó: tôi không muốn ai đánh tôi, tôi không muốn ai đánh tôi, đánh tôi đau lắm, tôi chịu không nổi. Mình nói vậy là nó 10 lần rồi trước khi mình đánh người ta, thì mình có đánh được không? Không. Bởi vậy cho nên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đầu tiên là phải phát triển cho mình. Nhưng mà quý vị có đứa con, quý vị có thương con không? Vậy có tâm bi với nó không? Nó đói bụng cho nó ăn, nó đói nhỏ cho nó uống sữa, phải không? Là có tâm bi. Nhiều khi nó phá phách này kia thì mình tha thứ cho nó, là có tâm từ. Rồi nó học hành nó giỏi hết sức, có khi nào mình ganh tị nó không? Nó tại sao mà tôi học dở vậy mà con tôi học giỏi quá, là tôi tức quá không? Không có phải không? Như vậy quý vị là có tâm hỷ vui với sự thành công của con mình. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với con mình khổ, hay là xảy ra con hàng xóm mình khổ, người nào mà cần yêu thương nhiều chừng nào mà có chuyện gì xảy ra với họ đó mình khổ. Cho nên một lần nọ khi mà bà Visakha mà có một đứa cháu chết mà buồn, thì Đức Phật nói đó, bà buồn, bà có muốn bà có đông con cháu không? Bà nói tôi muốn, rất là bạch Đức Thế Tôn, con rất muốn đông con cháu. Đức Phật nói nếu bà có con cháu đông như thành phố Vesali này thì bà vui không? Bà nói là con rất là vui nếu con có đông con cháu. Thì Đức Phật nói đó, người nào có một sự thương yêu là có một sự khổ. Người nào có 10 sự thương yêu có 10 sự khổ. Có 100 sự thương yêu, 100 sự khổ. Có 1000 thương yêu, 1000 sự khổ. Nếu tất cả cái thành phố này mà con cháu của bà hết thì bà thương yêu hết sức, thì mỗi ngày bà khổ bao nhiêu, phải không? Quý vị thấy có một con khổ là có 10 con khổ không? Hả? Có 10 con khổ không, phải không? Nhưng bây giờ sẽ hỏi quý vị, Đức Phật nói là người có ít con là ít khổ, người có nhiều con người khổ. Người có một sự thương yêu thì một sự khổ, người có 10 sự thương yêu một là sự khổ. Mà Đức Phật nói rằng các con phải thương yêu tất cả chúng sanh như con một của con. Như vậy Đức Phật biểu mình khổ mới nói là người nào có nhiều sự thương yêu là có nhiều sự khổ. Mà tại sao Đức Phật bảo mình yêu thương tất cả chúng sanh? Quý vị thấy sao? Thấy sao? Vậy thì đừng yêu thương tất cả chúng sanh nữa. Tại vì khi nãy tôi nói cho quý vị nghe, Đức Phật dạy cho quý vị có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Mà nhiều khi quý vị không có học đến tâm xả. Cái chữ xả nó có nhiều nghĩa. Xả là xả bỏ, là nghĩa thông thường. Còn cái xả trong từ bi xả là người có trí tuệ. Bây giờ quý vị giàu nhất thế giới, mình có chắc chi mình dạy con mình nên người không? Ông vua mà giống như bá chủ của thế giới, ông thuê rất nhiều người dạy cho con ông học văn, học võ, nhờ rất nhiều người đạo đức dạy cho con ông học đạo đức. Con ông có nên người không? Con tất cả mấy đứa con ông vua là đều nên người hết không? Chưa chắc à, phải không? Mà chắc. Bây giờ quý vị có giàu nhất thế giới nữa, rồi quý vị muốn con cái quý vị nối nghiệp của quý vị, chắc chi nó nối nghiệp được không? Không được. Cũng như Đức Phật vậy, ngài là có trí tuệ, có đạo đức, mà ngài dạy, có khi ngài dạy cho Phật tử hay là những người dân ở trong thành phố, dạy cả 100,000, 1,000,000 người, nhưng mà rốt cuộc nhiều khi có 2-3 người thực hành thôi. Để Đức Phật có khổ không? Đức Phật thương tất cả mọi người như con mình mà tại sao Đức Phật không khổ? Bởi vì Đức Phật nói mỗi người đều có cái nghiệp của họ. Mình có giúp đỡ họ bao nhiêu nữa, nghiệp họ không tốt là họ cũng không hưởng được những điều mình giúp đỡ đâu. Do đó đó, cái việc có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, cái tâm từ mới ban vui, đang sự an vui cho mọi người, đang sự an vui đến cho những người mình thân yêu, cho con cái mình, cho bà con mình, cho những người mình thân yêu. Rồi mình làm cho người đó hết khổ, tìm đủ cách làm cho người đó khổ, rồi họ mình được thành công hạnh phúc thì mình được vui vẻ. Nhưng có phải có khi nào mình nói cho họ nghe hết không? Quý vị nói mỗi lần tôi nói con cái gì cho con tôi nó nghe hết không? Có chịu nghe không? Tôi dạy ai có họ nghe không? Họ không có nghe, bởi vì cái nghiệp họ không có tốt. Quý vị ngồi dưới đây nè, quý vị đa số ở đây là phụ nữ nhiều hơn nè. Quý vị nhiều khi quý vị thấy không, mình là thuộc loại mà đạo đức số 1, giỏi giang số 1, mà nhiều khi ông chồng không có phước, hưởng được cái phước của mình. Mà nhớ vậy ra, Cho nên đó, ổng biết hưởng phước của mình. Tại đó là không phải là mình thất bại đâu. Cho nên mình phải biết là tất cả chúng sanh đều có nghiệp. Tôi muốn đem sự an vui hạnh phúc đến người khác, tôi có tâm từ, tôi có tâm bi, tôi có tâm hỷ, nhưng nghiệp họ có tốt không mà mới hưởng được của tôi. Có nhiều người nói tôi có tâm Bồ Tát rộng rãi hết sức, tôi đi giúp tất cả mọi người, tôi khuyên lên người ta làm lành lánh dữ, người ta đói khổ tôi nhịn ăn nhịn mặc tôi đem đến cho người ta, nhưng mà tôi đói đâu người hất hủi, người ta đối đãi tôi không có tốt, tôi thất bại. Có thấy vậy không? Có khi nào quý vị gặp hoàn cảnh vậy không? Tới giúp đỡ cho họ mà còn ghét mình nữa, đem thuốc tới cho uống rồi vất cái họng thèm uống, mình về mình có buồn không? Buồn không? Buồn phải không? Như vậy là chưa thực hành tâm xả, có nghĩa là chưa biết đến cái nghiệp của chúng sanh. Mình phải biết đến cái nghiệp của chúng sanh, nghiệp của chúng sanh. Có nhiều khi mình đem rất nhiều điều tốt đẹp đến cho họ mà họ không nhận được, không phải cái lỗi của mình, không phải mình thất bại. Thì khi mình nói Đức Phật, nói Bạch Đức Thế Tôn, con tìm đủ cách, con giúp đỡ mọi người, con có tâm từ thương yêu họ, muốn cho họ an vui, con tâm bi muốn cứu cho họ hết khổ. Nếu mà họ hết khổ được an vui, con vui vẻ hết sức, con sung sướng, tức hạnh phúc của người ta. Nhưng mà con tới đâu cũng bị thất bại, cũng bị người ta đuổi xua, người ta không nhận những cái điều tốt con đem đến cho họ, con thất bại. Thì khi đến Đức Phật nói con không thất bại đâu, những người đó họ thất bại bởi vì con đem điều tốt đến cho họ, nhưng mà họ không nghe, họ không được phước mà hưởng. Có những người vợ rất là hoàn toàn, nhưng người chồng không đủ phước để hưởng cái phước ở nơi người vợ. Có những người chồng rất hoàn toàn mà người vợ không đủ phước để hưởng nơi người chồng. Cũng như có lần nọ Đức Phật đến một thành phố đó, ngài dạy đó cả hàng ngàn người, cả chục ngàn người, và ngài dạy vậy thôi. Ngài nói bây giờ Như Lai dạy cho con hàng ngày quán tưởng nó sự chết, luôn luôn niệm rằng cuộc sống là thật bấp bênh, cái chết là điều chắc chắn, ai cũng phải chết, ta chưa biết lúc nào chết đây. Sẽ đọc lại nè. Mạng sống thật là bấp bênh, cái chết là điều chắc chắn, ai cũng phải chết, ta chưa biết lúc nào chết đây. Niệm tưởng vậy đến chi? Đến khi mình thấy là mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Thì bây giờ mình nói lát nữa tôi chết rồi, bây giờ mà ai nói xấu mình có muốn cãi không? Thôi kệ, nói gì nói, ta còn vài tiếng hồi ta chết rồi, để ta nằm cho yên, phải vậy không nào? Thành ra Đức Phật nói một người nào luôn luôn quán niệm về sự chết, biết mình có thể chết bất kỳ lúc nào, thì là họ sẽ không muốn tranh cãi và hết, mà họ không muốn làm điều ác nữa, họ sẵn sàng tha thứ cho người khác. Quý vị cũng đã từng gặp có những người bà con thân quyến của mình, hoặc là những người rất là thân yêu mình, mà khi bác sĩ nói người đó sắp chết rồi, nó thôi về chiều người đó đi, có gì cho người răng, luôn luôn làm cho người đó vui lòng, đừng có để họ khổ, thì họ có thể sống lâu được chút xíu, cho họ một hai tháng là chết rồi. Thì quý vị có sẵn sàng nhịn nhục người đó không? Có sẵn sàng không? Hả? Họ sắp chết rồi mà. Hoặc là bác sĩ nói còn một tháng nữa bà chết rồi, bà bị bệnh nặng lắm, thì khi đó ai nói gì mình cũng thèm cãi nè, phải không? Không thèm cãi, không có giận người ta. Cho nên niệm sự chết vậy đó, nó giúp cho mình bớt tham lam, bớt sân hận đi. Nhưng mà Đức Phật dạy vậy, Đức Phật nói là 3 năm nữa Như Lai sẽ tới đây, người nào cố gắng thực hành thì đến đây Như Lai giảng tiếp thì người đó sẽ giác ngộ. Đức Phật nói rõ ràng vậy. 3 năm sau Đức Phật tới, hỏi có ai thực hành không? Có một người thực hành. Như vậy Đức Phật thất bại là sao? Có thất bại không? Đức Phật không thất bại, mà những người dưới đó họ không đủ phước hưởng Đức Phật, cho nên họ thất bại. Có ông chồng uống rượu thì người vợ là khuyên lên, mà khuyên lên hoài mà ông nghe, ông thất bại, mình thất bại hả? Mình khuyên ông đem được điều tốt, ông thất bại chứ đâu phải mình thất bại, đúng không? Thôi tôi khổ rồi ông. Có nhiều người vợ không muốn rượu, chồng muốn rượu, mà chồng mà vợ là khổ, kỳ cục không? cái đó là dạy ha. Có một bà nọ mà có người bà, hai người cũng có cùng hoàn cảnh là có ông chồng uống rượu. Hai bà mặt mày buồn rầu khổ sở, nó gọi nó mãi không được, rồi nó giận dữ la lối à, thì mấy người say rượu cũng la lối lại, rồi biến thành là nhà xào xáo đánh đập nhau ôm sùm. Người nào nói mặt mày buồn rầu mà hai bà nói là tôi khuyên không gọi mà không nghe, tôi nói gọi nó ngon nó ngầu cũng không nghe, nói sẵn cũng nghe, làm giận làm bần cũng không nghe, nó gọi nó mãi làm gọi mãi mà không nghe thôi, chứ bây giờ biết sao rồi. Nó nói tôi nó gọi không nghe thì nói chi, à, có phải dạy không? Nó ngồi ở đây thôi, đừng có khổ thôi à. Thì khi đó hai bà đó có một bà bắt đầu đi hành thiền, thì vô gặp thiền sư nói đừng có khổ vì cái khổ người ta, mình làm xong bổn phận rồi. Lúc đầu mình khuyên lên ông đừng có uống rượu, ông nghe. Bây giờ mình nói mình phải dùng cái lời lẽ gì thiệt là ngon ngọt mà để nói cho ông nghe, à, tìm đủ cách không có giận dữ, hết sức thương yêu mình nói cho ông đừng uống rượu, mà ông không nghe nữa thì cái nghiệp của ông. Thôi bây giờ đừng có khổ về nghiệp người ta, thì đi tới đàn thiền đi, có tâm xả mà niệm là tất cả chúng sanh đều có nghiệp, tôi có nghiệp của tôi, chồng tôi nghiệp của chồng tôi, vợ tôi nghiệp của vợ tôi, cha mẹ tôi có nghiệp của cha mẹ tôi, tất cả mọi người đều có nghiệp, mọi người là thừa kế của nghiệp của mình đã tạo để khỏi khổ. Thì bà nó hành thiền xong 10 ngày mới về, mặt mày mới tươi tỉnh, không khổ nữa. Thì khi đó gặp bà kia nó hỏi chị bữa nay chị uống thuốc gì mặt mày chị có vẻ tươi vậy, à, nó nhờ tôi ra tập thiền, tôi tập thiền á cho nên tôi không bực mình vì ổng nữa, cho nên tôi thấy khổ, nhờ tôi đi hành thiền vậy đó, chị cũng đi hành thiền đây để chị khỏi khổ. Thì bà này bà nói lại, ông chồng tôi uống rượu làm sao bắt ổng đi hành thiền, mà tại sao tôi uống rượu bắt tôi hành thiền, phải không? Thì bà kia mới là ông chồng của chị uống rượu mà ông không có khổ, mà chị không uống rượu chị mới khổ, mà chị khổ chị mới đi hành thiền chứ, ông hành thiền chi, ông sung sướng khi ông uống rượu mà ông hành thiền chi nữa, à, thôi chị cứ hành thiền đi, hành thiền đi, chị về chị chịu đựng mà những gì mà ông làm, chị cũng khuyên lên nhẹ nhẹ thôi, biết đâu nó có thể được. Một người say rượu rồi mà mình nói nhỏ nhẹ vào có phải nghe hơn là mình sẵn giọng không, phải không? Người nói làm sao để cho ông chồng nghe. Có người nói rằng khi trước mỗi lần tôi nói cái gì là ông nghe hết, bây giờ tôi nói ông không nghe. Cái việc có vợ có chồng có thấy vậy không? Nó ngày xưa tôi nói gì ông nghe hết rồi đó, mà bây giờ tôi nói ông nghe, tại sao vậy? Sư nói tại vì cô đã thay đổi. Bà này bà cãi lại, nó dạ không, con có thay đổi, ổng thay đổi sư. Sư nó để chứng nghe sư chỉ cho con cách. Cô nói là mỗi lần cô nói là ông nghe liền. Quý vị có muốn vậy không? Ở dưới này quý vị có muốn vậy không? Quý vị nào có chồng mà rồi đưa tay lên sư coi nè. Hả? Có muốn nói mỗi lần nói là ông chồng nghe không? Hả? À, thì sư mới hỏi cái bà này rồi, à, chị có chồng bao lâu rồi? Nói dạ con có chồng 30 năm rồi. Sư nói bây giờ sư chỉ cho chị một cách nha, mỗi lần chị nói là ông nghe liền á. Nói dạ sư chỉ con đi. Sư nói bây giờ mỗi lần mà chị nói câu gì với ổng á, yêu cầu cái gì á, chị dùng cái giọng nói của 30 năm trước chị nói với ổng, được không? Nó nói dạ bây giờ con già rồi con nói vậy không được. Nó nói như vậy rõ ràng chị thay đổi phải không? Bây giờ chị cứ thử đi, à, ngày xưa mà nói với ổng câu gì mà ổng nghe, nói giọng như thế nào, thì bây giờ nói cái giọng như vậy. Ngày xưa chị ít nói hay bây giờ nói nhiều hơn? Nó dạ khi con mới gặp ổng con ít nói lắm, bây giờ con nói nhiều hơn. Ai bị bắt chước cái tính nói nhiều của ông chị, phải không? Nói ít ra ổng nghe hơn, à, ấy, trở về lại thời kỳ xưa đó, trong cái kinh nghiệm hành thiền Đức Phật nói này, lâu lâu phải ngồi quay lại, tại sao vào giờ đó tôi hành thiền tốt, tại sao ngày đó tôi hành thiền tốt, qua những yếu tố gì mà nó giúp cho việc chánh niệm, cái việc tịnh tâm tôi tốt đẹp, thì nhớ cái đó mà đem ra thực hành. Thì mình cũng phải vậy nhé, nhớ là ngày xưa tôi nói như thế nào mà không nghe, thì bây giờ cũng như hành thiền vậy, mình nói mình dùng những cái lời lẽ như ngày xưa vậy đó để mình nói cho ông, nhưng mà tại vì mình thay đổi quá, À, thành ra tóm lại là gì? Mình khổ đó là mà thiếu tâm xả, là không biết đến cái nghiệp của chúng sanh. Còn cái nghiệp của chúng sanh rồi mình biết rồi thì mình sẽ không khổ. Thì bây giờ tôi nói quý vị về nhà viết chữ nghiệp thật to, treo ở trên tường á, chỗ cửa ra vào cũng viết chữ nghiệp, chỗ nào cũng viết chữ nghiệp á, thì để cho quý vị tập từ bi hỷ xả tập cho đúng. Tại vì quý vị mới có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ thôi, quý vị chưa có tâm xả, bởi vì quý vị không có suy nghĩ đến cái nghiệp của chúng sanh, cho nên mình cứ thấy thất bại, mình thấy thua, phải luôn luôn nhớ đến nghiệp của chúng sanh. Bây giờ quý vị đọc theo sơ này, có nhớ nè, đọc cho để nhắc nhở một khi mình khó nè. Đọc: tất cả chúng sanh đều có nghiệp, tôi có nghiệp của tôi, chồng tôi có nghiệp của chồng tôi, vợ tôi có nghiệp của vợ tôi, con tôi có nghiệp của con tôi, tất cả mọi người đều có nghiệp của họ. Nghe không? Nhưng mà đàn ông thì chỉ nói là vợ tôi có nghiệp của vợ tôi, chứ không có chồng tôi đâu. Đàn ông là sao có chồng, không? Thành ra mình nói ngắn lại là người nông. À, thành ra còn người nào mà có chồng thì nói chồng tôi có nghiệp của chồng tôi có nghiệp của tôi, chồng tôi có nghiệp của chồng tôi. À, mình nói là sư nói cách tổng quát thôi. Chúng tôi lắc đầu về trách sư nữa, tôi đàn bà mà sao còn nói là vợ tôi có nghiệp của vợ tôi, nó nói là hai kỳ, phải không? Mình phải biết, mình loại bớt ra. Vậy bây giờ quý vị nhớ từ bi hỷ xả chưa? Từ là gì? Hả? Từ là ban vui, không có nóng giận, luôn luôn tha thứ, nhớ chưa? Bi là gì? Bi là cứu khổ, thấy ai mà khổ mà cứu. À, hỷ là gì? Hỷ là vui với sự thành công của kẻ khác, à, không ganh tệ. Còn xả là gì? Biết đến cái nghiệp của chúng sanh, chứ không phải là xả là xả bỏ. Bây giờ vậy có phải xả không? Nó tôi nói con tôi hoài, tôi nói nó không nghe. Bây giờ mình kệ nó muốn làm gì nó làm. Vậy có tâm xả không? Có không? Vậy là không có tâm xả. Tâm xả nó phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, nó mới có tâm xả. Cái đó là thờ ơ lãnh đạm, phải không? Thờ, chứ không phải là xả. Rồi, bây giờ thấy người ta khổ quá, đem tiền tới giúp. Thấy người ta đâu ở nhà thương khổ quá, đem tiền tới giúp, đem thuốc men tới cho người ta, rồi về nhà tối đó khóc ngủ cũng được. Như vậy có phải có tâm bi không? Đó không phải bi mà biến thành lụy vậy đó. À, nhớ không? Giúp đỡ người ta mà tâm mình không có rung động, không rung động đó tất nhiên là mình ghét cái đó, mà bực mình vì cái chuyện đó, tất nhiên nó biến thành không có tâm từ. Ý nhất là không có tâm từ chính mình. Vậy thì từ là gì? À, từ là tâm vô sân, là không giận dữ, không có bất bình vì tất cả chuyện gì cả, không bất bình trước sự đau khổ của kẻ khác. Cái tâm mình rung động trước sự đau khổ của kẻ khác mà giúp ra là tâm bi, mà tâm mình buồn nản, à, tất nhiên là mình không có tâm từ đó. Nhớ vậy đó ha. Thành ra thấy ai buồn khổ quá giúp đỡ là điều tốt, mà mình khóc theo họ đó là không tốt á, khóc theo họ là không có được. Có nhớ vậy nè, giúp đỡ người ta mà không để hại cho mình. Vậy là quý vị bây giờ nhớ từ bi hỷ xả chưa? Nhớ lại nói lại nè. Bi là gì? Là cứu khổ, phải không? Từ là ban vui, không có giận dữ. Quý vị nào hết giận dữ rồi đưa tay lên xin coi. Chưa hết phải không? Nhưng mà bây giờ như vậy quý vị chấp nhận là mình có giận dữ. Nói quý vị nó, quý vị có thể sẵn sàng nói là: chị ơi, sao tôi tu nhiều mà tâm sân tôi còn. Chứ nói là chị tham lắm nghe. Nói chị, nói mình nói cho nói họ tham mà họ bực mình đó. Mà nói chị sao chị nóng vậy thì họ đồng ý, phải không? Hình họ cho giống như tâm nóng mà tâm thường á, phải không? Còn tâm mà tâm tham mới tâm xấu. Nhưng mà nhớ Đức Phật nói nhớ có tham mới sinh ra sân. Tham không phải là ăn cắp ăn trộm vượt qua mới gọi là tham đâu. Muốn cái chuyện gì xảy cho vừa ý mình cũng là tham. Cái chuyện nó xảy ra không đúng ý của mình là giận lên, phải không? Là sân. Như vậy sân là gì? Là không bằng lòng với những chuyện gì, à, và mình muốn đẩy nó đi. Như vậy đó mình buồn có phải là sân không? Buồn là sân, là muốn chuyện nó xảy ra. Hối hận có phải sân không? Phải sân không chú? hối hận cũng là sân, bởi vì mình không muốn cái chuyện đó nó xảy ra trong quá khứ. Lo âu có phải sân không? Lo âu cũng là sân, bởi vì mình không muốn cái chuyện đó nó xảy ra trong tương lai. Như vậy tất cả những gì mà gọi là có đặc tính mà từ chối đó là gọi là sân. Còn cái gì mà đặc tính mà nắm giữ đó là gọi là tham. Ăn cắp họ của họ có tham không? Là tham. Muốn nắm giữ gì, muốn nắm giữ gì, tham muốn giữ đó, muốn làm chủ cái vật đó là đã tham rồi. Mà nhiều khi nó có tham, nhưng mà tham bất thiện, là mình thấy nó quý quá, thích quá đi, cho nên tìm đủ cách lấy được châu của người ta khác mình cũng ăn cắp, cái đó là tâm tham. Còn có tâm tham nữa, thấy thích quá giữ không được, dằn không được, mình phải đi mua về. Thì cái tâm tham đó, nó lúc đầu là gì? Nó là tham thường thôi, nhưng mà tham mãnh liệt quá, nó bắt đầu biến thành chấp giữ, muốn có muốn giữ nó. Tham mà vừa thôi thì bình thường, mà tham nhiều quá biến thành là chấp giữ. Quý vị mà có vợ có chồng này kia đó, lúc đầu thương sơ sơ thì gặp nhiều người cũng thương chứ, mà quyết định lấy chồng là thương quá rồi thấy không, làm biến thành chấp giữ rồi. Muốn giữ sợ người ta lấy mất của mình đi, cho nên phải mau thành ra cái tham nó thường là bình thường, nhưng mà tham quá biến thành chấp giữ. Thì cái nguồn gốc của tâm chấp giữ đó là tham. Cái thứ hai nữa đó là do si mê, cứ nghĩ rằng nó là quý quá đi, cho nên muốn giữ nó. Si mê không biết nó là vô thường, nó là chứa chấp sự khổ, và mình không làm chủ được nó, mình không giữ được lâu bền. Thành ra có hai nguyên nhân khiến cho mình chấp giữ. Thứ nhất là tham. Thứ hai là do mình si mê, mà si mê cho nên mình có tà kiến, mình nghĩ nó là quý quá. Bây giờ quý vị là khi nãy khi hỏi là quý vị có nói là mình có tâm tham rồi phải không, có tâm sân rồi. Bây giờ quý vị có muốn bớt tham sân đi không? Muốn không? Muốn bớt ngay tại đây này nè. Thành ra bây giờ quý vị phải thực tập. Muốn bớt sân đi á là mình phải tha thứ cho người khác. Bây giờ quý vị chắp tay lên đọc để mình về, nếu mà quý vị tập á, quý vị sẽ bớt tham, bớt sân, nhất là bớt sân. Quý vị có nghĩ là mình có làm từ xưa nay có mình có làm điều gì làm lỗi không? Người nào không có làm lỗi từ xưa nay đưa tay lên. Ai mà không có làm lỗi đó thì là thành Phật rồi, phải không? Cho nên mình có làm lỗi, cho nên mình phải chịu sám hối, là mình phải xin lỗi mọi người, mọi chúng sanh. Bây giờ đọc sơ câu xin lỗi nè, cái câu nhận cái lỗi của mình. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Thuộc chưa? Chưa thuộc đọc nữa. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Đọc nữa. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Bây giờ mình xin mọi người tha thứ cho mình. Sau khi mọi người tha thứ lỗi lầm cho mình rồi, mình có nên mở rộng lòng để tha thứ cho người khác không? Có nên không? Nè, chứ không phải mình nói là ai tha thứ cho tôi cảm ơn, mà nhất định tôi không tha thứ cho ai hết, vậy là không có công bằng, phải không? Mình xin người ta tha thứ cho mình phải tha thứ người khác. Mình tha thứ người khác, mình là thấy khổ, không có giận nữa đó. Thì đọc, tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tha thứ hết chưa? Ai chưa hết tha thứ đọc lần nữa. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Có nhiều vị rất là hiền từ, không có trách cứ ai hết á, mà không chịu tha thứ cho mình, trách mình. Có vậy không? Thấy buồn nó, tại sao tôi tu hành tôi còn nóng giận này kia, à, cũng phải tha thứ cho mình. Khi nào mình muốn nóng giận mình mới có tội. Còn bây giờ lâu lâu nó khởi sinh cái nóng giận, phải tha thứ, nhớ chưa? Đừng có để cái nóng giận nó kéo dài. Còn á, cái nóng giận là tại sao ngày xưa có chuyện gì đó cho bây giờ khởi sinh ra mình mới nóng giận, là cái tâm đó là cái tâm mà gọi là tâm quả thôi, mình có lỗi. Cho nên lâu nóng giận cũng được, nóng giận biết nóng giận, đừng để kéo dài, ha. À, vậy chứ không có khổ về nó. Bởi vậy cho mình tha thứ cho nhiều người lắm mà mình chịu tha thứ cho mình. Cho nên Đức Phật nói là mình phải tha thứ cho mình nữa, bỏ qua những lỗi cũ đi, và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Nhớ không, người tu Phật rồi, mình có pháp danh mới, mình là người mới rồi, không có nhớ được cái chuyện cũ nữa. Chuyện hôm qua bỏ ngay, bắt đầu hôm nay tôi trở thành tiến bộ, phải dạy mới được. Đọc cái câu thứ ba, tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Bây giờ đọc lại cái ba câu để tôi nhớ nè. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Và bây giờ quý vị nhớ hết cái bài pháp hôm nay không? Thứ nhất là nói về từ bi hỷ xả, phải không? Con chó đó nó xong còn vớt lên có tâm gì? Tâm gì? Tâm bi. Vớt lên nó cắn cho mình một cái mà mình tha thứ mình không giận là tâm gì? Tâm gì? Tâm từ. À, người ta không có nghề nghiệp giúp đỡ tiền của cho tạo nghề nghiệp có tâm gì? Tâm bi. Nếu khi họ giàu có họ nói xấu mình không có giận, không có giận là tâm từ, phải không? Rồi họ giàu hơn mình lên nữa mình không ganh tị là tâm hỷ, phải không? Rồi mình khổ vì mọi người cho nên mình phải đập cái tâm cho nó đỡ khổ, là tất cả chúng sanh đều có nghiệp, phải không? Tôi không có thể mà sửa đổi nghiệp của người khác được đâu. Tôi cố gắng, tôi sửa đổi, tôi cố gắng đem có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ để giúp đỡ người ta, mà không được thì tôi cũng không đau khổ vì họ không có được an vui hạnh phúc như tôi muốn. À, thì cái đó mới gọi là có tâm xả. Hàng ngày phải tập cái gì? Đầu tiên xin mọi người tha thứ cho mình mà chấp nhận lỗi lầm. Câu thứ hai tha thứ cho mọi người, và câu thứ ba là tha thứ chính mình. Đó là những cái mình, những điều mình thực tập là khởi đầu cho việc cái tu tập của mình. Cầu mong cho tất cả quý vị sau khi đã được nghe những lời giảng giải, khi nhắc lại những lời của Đức Phật đã dạy, là quý vị cố gắng thực hành nãy giờ rồi cố gắng đem về nhà thực hành. Cầu mong với sự thực hành giáo pháp thì quý vị người mà thực hành giáo pháp thì sẽ được giáo pháp bảo vệ. Quý vị thực hành giáo pháp, thực hành những điều mà cơ bản mà tôi nói quý vị nghe đó, quý vị sẽ được giáo pháp bảo vệ và quý vị sẽ được an vui hạnh phúc. Mà giáo pháp bảo vệ thế nào? Bảo vệ cho quý vị khỏi rơi vào bốn đường ác đạo, quý vị sẽ tái sanh làm người hay làm trời để tiếp tục tu hành tinh tấn để đi đến nơi giải thoát mà không phải rơi vào bốn ác đạo. Bởi vì quý vị đã thực hành giáo pháp thì giáo pháp sẽ bảo vệ cho quý vị. Cầu mong tất cả quý vị đang vui hạnh phúc tu hành tinh tấn mau đến nơi giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.